Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 9, Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Justin Bisquiburu năm 1840.
Ngày 8 tháng 9 năm 1840, lạy Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Justin Bisquiburu, dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent de Paul. Đức Mẹ ban cho nữ tu Justin áo Đức Mẹ với những lời hứa cứu giúp cho những ai mang áo Đức Mẹ. Áo Đức Mẹ ban cho nữ tu Justin màu xanh lá cây. Mặt trước có hình Đức Mẹ đứng trên đám mây. Trái tim Đức Mẹ lộ trước ngực và tỏa ra những tia sáng. Mặt sau có trái tim Mẹ. Trên trái tim có ngọn lửa. Giữa ngọn lửa có hình thánh giá. Và trái tim Mẹ bị một lưỡi gươm xuyên thấu từ trên xuống theo 45 độ và được bao quanh bởi những chữ Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Xin Mẹ cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết. Đức Mẹ hứa với nữ tu Justin rằng áo Đức Mẹ mới này sẽ góp phần vào việc cải hóa các linh hồn, nhất là những người không có đức tin, và ban cho họ ơn chết lành. Những người mang áo Đức Mẹ này được nhiều ơn lành phù giúp họ tìm kiếm và duy trì đức tin. Đức Mẹ hứa rằng ma quỷ sẽ không chạm được đến những người nào làm áo Đức Mẹ, mang áo Đức Mẹ, truyền bá việc mồ mến áo Đức Mẹ. Tất cả những người mang áo Đức Mẹ màu xanh minh chứng cho ma quỷ thấy rằng họ là con cái của Mẹ Thiên Chúa, và ma quỷ biết chúng không làm hại được những người đó. Đức Mẹ nhấn mạnh, Thiên Chúa muốn áo Đức Mẹ màu xanh trở nên dấu hiệu, một thứ kiên thuẫn, rào cản, không cho ma quỷ tấn công linh hồn đó. Ngày nay, áo Đức Mẹ màu xanh thông dụng nhất khắp thế giới. Trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria đã hứa tới cứu giúp bất cứ ai yêu mến mang áo Đức Mẹ, chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn. Mẹ cũng hứa, Mẹ sẽ chúc lành tất cả trái tim những người truyền bá lòng mộ mến áo màu xanh của Mẹ. Đó là trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ. Không cần phải có nghi lễ cử hành đặc biệt, chỉ cần xin một linh mục làm phép áo màu xanh của Mẹ và đeo hoặc mang trong mình. Tuy nhiên, nếu người cần được ơn Đức Mẹ lại cứng lòng mà không mang áo của Mẹ, thì người bảo trợ có thể kín đáo đặt áo màu xanh của Mẹ phía trong y phục, hoặc ở trong nhà, trong xe, vân vân của người đó. Và người bảo trợ nhớ dâng lời cầu nguyện thay cho người đó. Một người phụ nữ đã ghi tên người bà muốn cầu nguyện cho trên áo màu xanh của Mẹ, treo hoặc để ảnh đó ở áo, ở tủ chén, ở cửa tủ lạnh, ngay trong nhà bà, và hằng ngày dâng lời cầu nguyện áo Đức Mẹ thay cho người đó. Lời cầu nguyện áo Đức Mẹ màu xanh là Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết. Amen. Mỗi ngày chỉ cần dâng lời nguyện này một lần. Tuy nhiên, nếu càng nhiều lần, càng quý.
Câu chuyện thứ 10. Đức mẹ hiện ra tại La Salette, nước Pháp, năm 1846.
Xóm nhỏ hẻo lánh La Salette và hai xóm lân bang là Ablandine và Corp ở trên triền núi Arp, phía nam Paris. Từ bao thế kỷ, đời sống tại thôn nhỏ xa xôi hầu như vô danh này luôn khó khăn, chật vật và nghèo nàn. Hầu như chẳng ai ở La Salette để ý tới những biến cố xáo trộn lớn lao xảy ra khắp nơi ngày càng nhiều và dồn dập. Tuy thế, mẹ Maria đã chọn địa điểm này và hai mục đồng tại đây để kêu gọi dân Pháp và khắp thế giới ăn năn trở lại với Thiên Chúa, hầu tránh khỏi những thảm họa lớn lao sẽ xảy ra tại Pháp và thế giới. Đức mẹ đã dùng hai mục đồng nhỏ làm thông tín viên loan báo thông điệp của mẹ. Hai mục đồng này là Melanin Matthew, 14 hoặc 15 tuổi, và Maximin Girao, 11 tuổi. Cả hai đều chào đời và sinh sống tại Cop, một làng nhỏ cách La Salette khoảng 4 cây số. Ablandin, Cop và La Salette là ba thôn nhỏ gần nhau ở triền núi Arp thuộc Pháp. Ba thôn nhỏ này trước kia hầu như vô danh, không mấy ai biết tới. Dân chúng sinh sống tại đây rất nghèo nàn, cơ cực và thất học. Melanin là con thứ hai trong gia đình có 8 người con và bị đẩy đi ăn xin từ lúc còn thơ dại. Maximin thì lang thang đầu đường xó chợ ăn xin, hoặc có khi lấy cắp thứ gì để ăn. Melanin và Maximin ở cùng một thôn, nhưng mãi tới ngày 18 tháng 9, 1846, hai em mới gặp nhau nhờ được mướn chăn bò cho một nông gia tại Ablandin. Chiều ngày 19 tháng 9, 1846, Melanin và Maximin đang lùa đàn bò từ sườn đồi La Salette về xóm Ablandin gần đó. Khi dẫn đàn bò trở về, hai em trở lại một cái hang động nhỏ nơi hai em đã nghỉ ăn trưa. Hai em thấy một vòng ánh sáng rộng lớn sáng hơn mặt trời, và vòng ánh sáng cứ lớn dần và rực rỡ hơn. Khi hai em sắp chạy đi, vòng ánh sáng mở rộng ra và dần dần các em nhìn rõ hình dáng một phụ nữ. Vị phụ nữ đó ngồi, hai bàn tay bưng mặt và đang khóc. Hình ảnh Đức Mẹ và thông điệp thì mãi tới năm 1853 đến năm 1854 mới được Melanin kể lại đầy đủ và Maximin xác nhận.
Đức Mẹ mặc áo màu trắng bạc, đẹp không thể diễn tả. Đức Trinh Nữ đeo hai sợi dây chuyền, một sợi lớn, một sợi nhỏ. Mọi thứ nơi Đức Trinh Nữ đều sáng chói rực rỡ hơn mặt trời, nhưng không làm chói mắt. Đức Trinh Nữ cao và cân đối, khuôn mặt người uy nghi tuyệt vời, giọng nói của Đức Trinh Nữ dịu dàng, êm ái. Cặp mắt của Đức Mẹ rực rỡ gấp ngàn lần những viên kim cương hiếm quý nhất và sáng tựa hai mặt trời. Nhưng dịu và trong tựa tấm gương. Trong cặp mắt Đức Mẹ, người ta có thể nhìn thấy thiên đàng. Cặp mắt đó lôi kéo người ta đến với người, dường như Đức Mẹ muốn lôi kéo và ban chính người. Nơi cổ Đức Mẹ có tượng Chúa chịu nạn, tuyệt đẹp, đeo trong sợi dây chuyền nhỏ. Thánh giá này dường như bằng vàng. Chúa Kitô treo trên thánh giá. Màu da Chúa là màu da người tự nhiên, nhưng sáng chói lọi, ánh sáng từ toàn thân Chúa tỏa ra, tựa như những mũi tên sáng chói xuyên thấu trái tim tôi với ước ao tan biến trong Chúa. Đôi lần, Chúa Kitô có vẻ như chết, đầu Chúa gục xuống phía trước và thân thể Chúa dường như rớt xuống. Nếu không có những chiếc đanh xuyên qua tay chân giữ vào thánh giá, có lúc Chúa Kitô như sống, đầu Chúa thẳng lên, cặp mắt mở lớn và dường như Chúa bằng lòng ở trên thánh giá. Đức Trinh Nữ khóc ròng suốt thời gian người nói với chúng tôi. Nước mắt của người tuôn trào từng giọt như những tia sáng rơi xuống trên đầu gối Rồi những giọt lệ đó biến đi, những giọt lệ đó lóng lánh và đầy yêu thương. Tôi muốn an ủi người và làm ngưng những giọt lệ của người.
Đức Trinh Nữ nói, các con của mẹ, vì các con không hiểu lời mẹ nói, mẹ sẽ nói với các con cách khác. Nếu hoa màu bị hư, việc đó có vẻ chưa ảnh hưởng tới các con. Mẹ cho các con thấy mùa khoai cuối năm này. Khoai sẽ tiếp tục bị hư, và tới lễ Giáng sinh thì không còn củ nào. Nếu các con có bắp, các con đừng gieo, vì súc vật sẽ ăn hết những gì các con gieo. Tất cả những thứ gì mọc lên sẽ tan thành bụi khi các con thu hoạch. Một trận đói lớn sẽ xảy ra. Trước khi trận đói đến, các trẻ nhỏ dưới 7 tuổi sẽ bắt đầu run cầm cập và chết trong vòng tay những người bọc ẩm chúng. Những người khác sẽ đền tội qua sự đói khát. Đậu cũng sẽ hư, nho cũng sẽ mất mùa. Các linh mục, những thừa tác viên của con mẹ, vì cuộc sống ác độc của họ, do sự bất kính và khô khan của họ khi cử hành các nhiệm tích thánh, vì yêu tiền bạc, vì ham danh và lạc thú, các linh mục đã trở nên hố chứa phân dơ bẩn. Đúng vậy, các linh mục đang đòi báo thù, và sự báo thù đang treo lơ lửng trên đầu họ. Thiên Chúa sẽ phạt như chưa từng thấy, khốn thay cho những người trên địa cầu. Các người lãnh đạo dân Chúa đã chểnh mảng cầu nguyện và đền tội, và ma quỷ làm mờ lương tri họ. Thiên Chúa sẽ cho phép con rắn già tạo ra chia rẽ giữa những người cầm quyền nơi mọi xã hội và nơi mọi gia đình. Người ta sẽ phải chịu những thống khổ thể chất và tinh thần. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc nhân loại cho chính nó và sẽ gửi hình phạt nối tiếp nhau đến. Xã hội loài người sắp phải chịu những hình phạt kinh khủng nhất và những biến cố lớn lao nhất. Nhân loại sẽ phải uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa. Xin cho vị đại diện con của mẹ, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, không bao giờ rời khỏi La Mã sau năm 1859 nữa, mẹ sẽ ở bên Ngài. Xin cho Ngài cảnh giác chống lại Napoleon, con người đó hai mặt, và khi ý muốn tự mình vừa làm giáo hoàng, vừa làm hoàng đế, Thiên Chúa sẽ sớm rời khỏi y. Thế giới sẽ bị đủ mọi loại thiên tai, thêm vào với những bệnh dịch và đói khát khắp nơi, sẽ có một loạt những cuộc chiến cho tới cuộc chiến sau cùng. Trước khi cuộc chiến cuối cùng chấm dứt, thế giới sẽ có một thứ hòa bình giả tạo. Người ta chỉ nghĩ tới vui chơi. Những kẻ ác độc sẽ phạm đủ mọi thứ tội lỗi. Nhưng phúc thay cho các linh hồn khiêm tốn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, mẹ sẽ giúp những linh hồn này chiến đấu cho tới khi kết thúc. Nếu dân của mẹ không tự nguyện tuân theo, mẹ sẽ phải để cho cánh tay con của mẹ giáng xuống trên họ. Mẹ đã đau buồn quá lâu vì các con. Mẹ đã phải cầu nguyện không ngừng để con của mẹ không bỏ rơi các con. Các con không bao giờ hiểu mẹ đau lòng biết chừng nào. Thiên nhiên sẽ đòi báo thù nhân loại, và thiên nhiên sẽ rùng mình kinh sợ vì những gì xảy ra cho trái đất đã bị ô uế vì tội lỗi. Hỡi trái đất, hãy rùng mình kinh sợ, và hãy run sợ hỡi những người cho rằng mình phụng sự Chúa Giêsu Kitô mà trong thâm tâm họ, họ phụng sự chính họ. Bốn mùa sẽ bị thay đổi, trái đất sẽ chỉ sinh ra những hoa màu hư xấu. Các tinh tú sẽ mất đi sự vận hành bình thường, mặt trăng sẽ chỉ tỏ ra ánh sáng đỏ úa. địa cầu sẽ bị bao phủ bởi nước và lửa, bị chấn động vì những trận động đất kinh hoàng nuốt đi những núi đồi, những thành thị. Những quái vật không gian sẽ tạo ra những lạ lùng kinh hoàng trên mặt đất, nơi bầu khí quyển, và nhân loại sẽ ngày càng hư hỏng đồi trụy. Khốn thay cho những người sống trên mặt đất, sẽ có những trận chiến đẫm máu và đói khát, bệnh dịch và truyền nhiễm. Người ta sẽ đập đầu vào tường, đồi chết, và sự chết sẽ là nguồn thống khổ của họ. Sẽ có những trận bão tố làm rúng động các thành thị, những trận động đất làm sụp đổ nhiều quốc gia, mặt trời sẽ tối đi, vực thẳm mở rộng thêm. Ai sẽ đứng vững nếu Thiên Chúa không rút ngắn thời gian thử thách? Và khi đó nước và lửa sẽ tẩy sạch địa cầu và tiêu hủy mọi công trình kiêu ngạo của loài người. Sau đó, mọi thứ sẽ được đổi mới, Thiên Chúa sẽ được phụng thờ và tôn vinh.
Tin Đức Mẹ hiện ra tại La Salette đã được mau chóng loan truyền khắp nước Pháp, và trung tuần tháng 10 năm 1846, phần đầu của thông điệp đã được in để phổ biến. Các lời Đức Mẹ loan báo trong phần đầu thông điệp đã xảy ra vào những ngày cuối tháng 12 năm 1846. Những xáo trộn chính trị, kinh tế, mất mùa đói khát, bệnh dịch đã xảy ra ảnh hưởng hầu hết mọi người khắp nước Pháp. Vào những ngày cuối năm 1846, khoai thối từ dưới đất, bắp bị hư, những thứ này chỉ có thể cho súc vật ăn. Nhưng súc vật đã lăn ra chết vì ăn các thứ đó. Kế đến mùa đậu, ốc chó cũng mất. Nho là sản phẩm quan trọng của Pháp cũng mất mùa trầm trọng. Nạn đói hoành hành khắp nơi khiến hàng ngàn người chết, nhiều trường hợp chết hết tất cả gia đình. Tất cả những biến cố này xảy ra đúng như Đức Mẹ đã cảnh cáo, khiến người ta phải nhìn nhận lời Mẹ thông báo xảy ra chính xác đến độ kinh ngạc. Ngay từ đầu năm 1847, việc Đức Mẹ hiện ra tại La Salette bắt đầu được nhìn nhận. Người ta đổ đến La Salette ngày càng đông, và giáo quyền khởi sự điều tra sự lạ lùng tại La Salette. Một sự kiện yêu thương đặc biệt của Đức Mẹ là một dòng suối xuất hiện tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra, và rất nhiều phép lạ được giáo quyền và hội đồng y khoa công nhận đã xảy ra nhờ nước suối này. Lời tiên tri về Đức Phi-ô thứ 9 và Hoàng đế Napoleon thứ 3 đã xảy ra đúng như lời tiên báo. Đức Phi-ô thứ 9 đắc cử giáo hoàng vào đầu năm 1846. Vào thời gian này, không một ai tưởng tượng được là một hoàng đế Napoleon nữa xuất hiện trên đất Pháp. Một người cháu của đại đế Napoleon lên kế vị lấy tên là Napoleon thứ 3. Người cháu này của đại đế Napoleon vốn ít được người ta biết tới. Những người quen biết ông trước kia đều cho rằng ông ta tầm thường, ngờ nghệch, và không ai có thể tưởng tượng ông ta sẽ leo lên được chức tước gì. Mặc dầu vậy, tháng 12 năm 1848, giữa lúc mất mùa đói kém, chính trị bất ổn, ông ta được bầu làm tổng thống nước Pháp, và tháng 11 1850, ông trở thành hoàng đế Napoleon thứ 3, độc tài đầy quyền lực. Năm 1848, Đức Phi-ô thứ 9 phải rời khỏi giáo đô La Mã vì những xáo trộn chính trị và loạn lạc. Năm 1850, Đức Phi-ô thứ 9 trở về La Mã nhờ sự can thiệp của Napoleon thứ 3. Cuối năm 1846, những tin tức về La Salette đã tới giáo đô La Mã. Nhưng mãi tới năm 1851, Đức Phi-ô thứ 9 mới nhận được phúc trình đầy đủ về những sự việc và thông điệp Đức Mẹ ban tại La Salette. Cũng thời gian này, cuối năm 1851, Napoleon thứ 3 cho thấy ý định muốn tiến vị giáo hoàng. y hệt người bác của ông là Napoleon thứ nhất trước kia. Những lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất về các biến cố, về cuộc sống và số phận nhân loại được các nhà nghiên cứu bình luận ghi nhận là nói về cuộc chiến pháp thổ, thế chiến thứ nhất và thứ hai, sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Tất cả đều là những roi đòn khủng khiếp nhất, gây ra tổn thất sinh mạng và thống khổ cho hàng tỷ người. Những điều Đức Mẹ cảnh cáo không phải chỉ xảy ra cho nước Pháp và trong thế kỷ 19, mà cho khắp thế giới tới ngày nay. Ngày ngày các điều Đức Mẹ nói xuất hiện càng rõ ràng. Nhìn vào lịch sử thế giới từ hậu bán thế kỷ 19 tới nay, chúng ta thấy biết bao lần những biến cố kinh hoàng đã xảy ra, và ngày nay các điều này càng rõ ràng hơn. Cuộc chiến pháp thổ, thế chiến thứ nhất và thứ hai đã chấm dứt. Các cuộc chiến cục bộ ngày càng bớt, nhưng nguy cơ của cuộc chiến khốc liệt hơn vẫn còn treo lơ lửng trên đầu nhân loại. Mặc dầu y khoa và khoa học tiến bộ vượt bậc, nhưng từ 1960 đến nay, ô nhiễm không khí và nhiều bệnh nan y chết người tràn lan khắp thế giới, như AIDS, Ebola, các tội ác gia tăng, luân lý suy đồi, thiên tai, hạn hán, lụt lội, động đất, cháy rừng, vân vân, xảy ra tới mức độ khủng khiếp khắp nơi, mà nhân loại cứ đổ thêm dầu vào lửa. Người ta chỉ biết tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, và cướp quyền đấng tạo hóa, nhất là đại ác họa, giết các hài nhi còn trong dạ mẹ. Chúng ta không thể tưởng tượng được những kinh hoàng gì sẽ xảy ra theo phần cuối thông điệp của mẹ Maria tại La Salette. Chúng ta không thể biết khi nào những việc đó xảy ra, phải chăng đã và đang lần lần xảy ra. Vấn đề là chúng ta phải nghe theo lời Đức Mẹ, mà nhờ mẹ dẫn dắt trở về với Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, nếu chúng ta muốn những đại họa tiên báo không xảy ra hoặc được giảm thiểu. Đức Mẹ hiện ra tại La Salette được giáo hội nhìn nhận với tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi và sự ăn năn sám hối.
Mẹ ơi, xin thương lắng nghe tiếng bao linh hồn nơi chốn u sầu khẩn cầu lên Chúa. Mẹ ơi, từ nơi tăm tối ngước trông lên mẹ, sám hối lỗi tội nhẹ bớt đơn côi. Mẹ Maria từ ái uy linh đoái thương linh hồn nơi chốn luyện hình ngày đêm khấn xin. Nhờ tình thương Chúa rộng lớn bao la, xót thương hại hà, xóa hết lỗi lầm ngàn lần hư tha. Sâu đau thương ngước trông khấn xin mẹ hiền thương kẻ ưu phiền ngày đêm trông ngóng. Lòng con mẹ luôn hiểu thấu đắng cay tủi sầu, kiên vững kêu cầu tình Chúa cao sâu. Mẹ Mẹ Maria, từ ái uy linh, đói thương linh hồn, nơi chốn luyện hình, ngày đêm khấn xin. Nhờ tình thương Chúa rộng lớn bao la, xót thương hại hà, xóa hết lỗi lầm ngàn lần thứ tha. Khấn xin mẹ hiền thương kẻ ưu phiền, ngày đêm trông ngóng. Lòng con mẹ luôn hiểu thấu đắng cay tủi sầu, kiên vững kêu cầu tình Chúa cao sâu. Mẹ Maria, từ ái uy linh, đói thương linh hồn, nơi chốn luyện hình, ngày đêm khấn xin. Nhờ tình thương Chúa rộng lớn bao la, xót thương hại hà, xóa hết lỗi lầm ngàn lần thứ tha. Nhờ tình thương Chúa rộng lớn bao la, xót thương hại hà, xóa hết lỗi lầm ngàn lần thứ tha.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.